Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lặng an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công hóa hỗ trì nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quá hô chỉ nhiều hơn, thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng thương con đi. Đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp nghĩa ơn dắt. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt. Nguyện tinh
Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng biên tập báo Giác Ngộ, trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cố vấn chỉ đạo ban hoằng pháp trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin được trân trọng kính giới thiệu đến cùng các giới tử. Các giới tử cho một tràng vỗ tay để công minh hòa thượng.
Sư tăng ni và quý vị tăng tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di thức sa và sa di ni, cùng toàn thể quý vị hiện diện ở trong giới đàn hôm nay, tôi rất là vui mừng thấy được ban trị sự tỉnh đã tổ chức một cái giới đàn thật là trang nghiêm và long trọng. Đã có trên 1.300 giới tử về tham dự và trở thành ra trưởng tử của Đức Như Lai, truyền thì mạng mạch của Phật Pháp. Nhưng trong cái đại giới đàn này, tôi có một vài cái suy nghĩ mà muốn trao đổi với quý vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức sa, sa di và sa di ni đã vừa thọ giới xong. Cái việc thứ nhất là phải nói quý vị đầy đủ phúc duyên mới sanh ra ở trên đất nước Việt Nam. Và trong thời kỳ mà Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển ở một cái mức độ cao, tôi nhớ lại vào khoảng 50-60 năm trước, khi tôi tới chùa Long Thiền, thì lúc bây giờ cái thời mà Phật giáo chúng ta suy đồi, cho nên giới đàn có tổ chức thì cũng rất là đơn sơ. Chúng ta luôn bị cái áp lực của ngoại đạo, của tà giáo, của chánh quyền, cho nên cái sự thọ giới, đắc giới, giữ giới phải nói là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó đó mà Chư Tôn Đức đã nỗ lực phấn đấu vượt qua và mang lại cái vinh quang cho Phật giáo chúng ta trong thời hiện đại. Ta được như hôm nay thì ta luôn luôn trân trọng cái ân đức của các bậc tiền nhân. Đặc biệt nhất là cái đại giới đàn này chúng ta mang tên Tổ sư Nguyên Thiền. Cái chỗ này đánh một cái điểm rất là quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Mặc dù lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta đã có trên 2.000 năm, nhưng mà trải qua những cái thời kỳ hưng thịnh như là Đinh Lê Đế Trần, sau đó chúng ta trải qua một thời gian suy đồi của Lê Nguyễn, và đặc biệt nhất là trong thời kỳ Pháp thuộc, Thì như vậy sau cái thành nó đã có cái si. Thì đến cuối đời nhà Lê thì phải nói là cái Phật giáo Việt Nam chúng ta phần lớn là cũng còn cái hình thức về Phật giáo. Tức là chùa chúng ta còn, tăng chúng ta có, nhưng mà tăng có thọ giới và đắc giới, giữ giới đấy, thì cái này phải nói là hạn chế, rất hạn chế. Vì chùa có, tăng có, nhưng mà giới không có. Cho nên lúc bây giờ bị xã hội xem Phật giáo chúng ta ở một cái con mắt mà mục hạ. Phải nói cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà đau khổ. Cái may mắn cho Việt Nam chúng ta lúc đó là có một cái vị Bồ Tát mà hiện thân trở lại ở phía Nam chúng ta. Người ta gọi là Chúa Nguyễn Phúc Chu. Chúa Nguyễn Phúc Chu. Thì cái vị này đó, tuy làm vua, làm chúa, là người thế gian, nhưng mà có một cái tâm đạo phải nói rất lớn. Ngài nhìn thấy được cái suy đồi của giới luật, cái uy tín của Phật giáo từ cái chỗ đó. Mà Ngài phải nghĩ tới làm sao phục hưng Phật giáo. Phục hưng Phật giáo có nghĩa là phục hưng giới luật của Phật giáo. Tại vì Đức Phật dạy thọ mạng của Phật giáo là giới luật. Nếu Phật giáo còn mà giới luật không còn thì coi như là thọ mạng Phật giáo mất. Cái thời suy đồi Phật giáo còn nhưng mà thọ mạng Phật giáo mất, cho nên coi như là suy đồi hay không còn. Đây là một cái điểm mà vô cùng quan trọng, tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Thì lúc bây giờ nữa, mở một giới đàn, giới tướng thì có, nhưng mà những người truyền giới không có giới thì cái này chỉ có tướng mà không có tánh. Cái tánh giới không có, tướng tỳ kheo có mà tánh không có, cho nên chỉ nhận được cái giới tướng tương thừa. Đây quý vị nên nhớ trong cái giới tướng tương thừa và giới tánh, giới thể, cái này quan trọng hơn. Thể và tánh, cái này quan trọng. Tại vì cái người mà đắc được giới tánh thì đây là thánh, giữ được cái thể của nó, đây là hiền. Còn tướng là phạm, chúng ta phân biệt thánh, hiền và phạm. Giới tướng là phạm. Cho nên là phàm thì lúc bây giờ đó, người ta nói ai cũng như ai, là con người thì ai cũng như ai. Ta có hơn người đời cái đầu tròn và áo vuông. Thường ở đây ta gọi là viên đẳng và phương bào. Đấy, ta khác hơn người đời. Đầu tròn cao tốc gọi là viên, vai vuông, áo cà sa chúng ta gọi là viên đỉnh và phương bào. Đây là hình thức tăng già. Nhưng mà hình thức có mà tánh bên trong không có, thể không thanh tịnh thì coi như là cũng như người đời. Nên người đời họ nhìn họ thấy họ bảo là các thầy chỉ hơn tôi có cái áo, hay là hơn tôi có cái đầu. Cái đầu này có hai nghĩa. Cái đầu thông minh người khác, còn cái đầu cạo người khác. Người ta phải hơn họ cái đầu cạo trọc phải. Mà ta hơn họ cái đầu, tức là cái đầu thông minh của ta. Mà cái đầu thông minh này đó, là thánh, là hiền, là điều quan trọng. Nguyễn Phúc Chu rất mến mộ Phật giáo, nhưng mà Ngài rất đau xót khi thấy tăng ni chúng ta giới thể không có, không được quần chúng kính nghịch. Cho nên lúc bây giờ Ngài mới đảnh lễ Tổ Nguyên Thiều tối thiểu là người Trung Hoa sang Việt Nam chúng ta đánh lễ Tổ Nguyên Thiều, để nhờ Tổ Nguyên Thiều thiết lập một cái đàn giới đúng nghĩa của nó để truyền giới lại cho tăng ni. Đây là cái trường hợp đặc biệt thời chú Nguyễn Phúc Chu làm lại việc này. Cho nên như vậy đó, tất cả các thầy ở các chùa mà chưa đắc giới thì đều phải về cái giới đàn này thụ giới lại. Thế nên Tổ Nguyên Thiều mới về bên Trung Hoa mời thập sư. Tại vì Ngài là một cái vị tu đắc đạo, cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy, Ngài biết vị nào giới thể thanh tịnh, vị nào không thanh tịnh. Cho nên Nguyễn Phúc Chu mới nhờ Ngài đi tìm được, tìm được 10 vị đại sư từ Trung Hoa sang Việt Nam. Thì mở cái giới đàn đó để mà truyền giới lại cho tăng ni. Thì khi cái giới đàn này được thiết lập lên ấy, thì nó làm cho quần chúng, cũng những con người đó, cũng những cái ngôi chùa đó, nhưng mà khi giới đàn được kiến lập xong đó, thì cái vị trí của tăng ni người ta khác. Cái vị trí trong lòng người Phật tử đối với tăng ni khác. Đây là cái điểm quan trọng ta thấy. Khác ở chỗ nào? Tức là khác ở chỗ giới thể thanh tịnh. Thế nên giới đàn được xác lập được, giới đàn là xác lập được cái giới pháp của Đức Phật, giới luật của Đức Phật. Thế nếu không có giới đàn được xác lập thì tất cả mọi người chúng ta, giả cũng như thật, ai cũng có quyền mai y, rồi ai cũng có quyền cạo tóc, ai cũng có quyền tự xưng. Cho nên đó là thời kỳ Phật giáo suy đồi. Và đến cái thời đại của chúng ta hôm nay lại là được một cái may mắn lớn hơn nữa. Tại cái thời đó là chỉ có đàn trong, Nguyễn Phúc Chu mở đại giới đàn để truyền giới lại cho tăng ni. Nhưng mà thời đại của chúng ta đây đó, là Phật giáo chúng ta thống nhất thành một khối, thành một khối từ Nam ra tới Bắc, tất cả các hệ phái chung một nhà. Đây là cái điểm đặc biệt nhất trong lịch sử mà chưa bao giờ ta có. Tức là trước năm 75 cái số tăng ni trong cả nước ta được bao nhiêu, nhưng mà thực ra chúng ta phân hóa thành bao nhiêu hệ phái. Nhưng mà ngày nay con số tăng ni chính thức của chúng ta, nếu chưa kể tới 1.300 quý vị đắc giới hôm nay, thì như vậy chúng ta cũng đã có trên 3 vạn tăng ni trong cả nước mà chung trong một giáo hội, mà chung trong một giáo hội. Trong một giáo hội ngày nay có những cái đặc thù mà trước đây chưa bao giờ có. Trong cái thời tôi xuất gia thọ giới thì trên đất nước Việt Nam chúng ta đó, có thể nói là chưa có một vị sư nào mà có được bằng cử nhân. Có được bằng tú tài thì rất hiếm rồi, chứ đừng nói chi có bằng cử nhân. Nhưng mà giáo hội chúng ta ngày nay đó, điểm sơ qua đó là chúng ta cũng có trên 100 tiến sĩ. Cho nên trên 100 tiến sĩ, mấy trăm thạc sĩ. Cho nên có một cái tầm cỡ với quốc tế. Cho nên phải nói là cái thời đại của chúng ta là cái đỉnh cao của Phật giáo Việt Nam. Mấy thầy được sanh ra trong thời đại này và được thụ giới ở cái đại giới đàn mang tên Tổ sư Nguyên Thiều, tôi nghĩ đây là một cái vinh hạnh rất lớn. Nhưng mà cái phần còn lại của chúng ta là mỗi con người phải phấn đấu tu hành, đóng góp sức mình cho cái việc xây dựng giáo hội ngày càng hưng thịnh, kế thừa cái sự nghiệp của tiền nhân để lại. Đây là vấn đề quan trọng. Thì ở trong tất cả những người chúng ta đây, như nói dơ tướng thì đồng nhau, dơ tướng thì đồng nhau. Nếu ai thủ tỳ kheo rồi thì có cái quyền bình đẳng ở trong giới pháp của Đức Phật, dù lớn hay nhỏ. Nhưng mà nếu phân thứ bậc thì chúng ta có người thọ giới trước, người thọ giới sau, cho nên giới phẩm có khác nhau. Cho nên người mới vừa thọ giới xong thì được giáo hội công nhận đây là một thành viên của giáo hội chúng ta, là tỳ kheo, đó là đại đức. Nhưng mà sau một quá trình tu hành từ 20 năm trở lên, được đại chúng công nhận là chúng ta giữ giới nghiêm túc, thì lúc bây giờ có thể tấn phong lên hàng thượng tọa. Đây là về giới tướng. Được 40 năm tù giới trở lên thì bây giờ được tấn phong lên hàng giáo phẩm hòa thượng. Tôi cũng nhắc lại, đây là giới tướng. Đây là giới tướng tương thừa. Tướng tỳ kheo, tướng thượng tọa, tướng hòa thượng thì giống nhau hết. Nhưng mà còn cái tánh tỳ kheo ở bên trong, cái tánh tỳ kheo ở bên trong khác, cái thể của giới luật ở bên trong khác. Cho nên đây ta gọi là giới tướng và giới thể. Nên tất cả mọi người chúng ta đây khi thụ giới thì ta thụ giới gì? Tức là đồng loạt thụ giới tướng. Thụ giới tướng để tướng thì khác. Tại vì tướng thì mới truyền được, ta nên truyền được giới tướng. Còn giới tánh hay là giới thể thì cái này không ai truyền được. Ta nên giới tánh thì ta và Đức Như Lai đồng nhau, ta và Đức Phật đồng nhau một cái bản tánh thanh tịnh, đồng một cái thể tánh thanh tịnh. Cho nên ở đây của từng người chúng ta từ xác lập, tất cả mọi người chúng ta tướng thì giống nhau đó, nhưng mà thể và tánh thì chúng ta phải tự xác lập, tự xác lập cái chúng. Đây là cái phần quan trọng nhất ở trong đời sống tu hành mà tôi muốn nhắc nhở cho quý vị. Có những người cái khi trước khi tới giới đàn thì giới thể thanh tịnh, giới tánh được xác lập, cho nên khi mà thọ giới thì đắc giới làm tổ, cái này là chuyện bình thường. Như cái trường hợp của Tổ Huệ Năng thì sao? Cho nên Tổ Huệ Năng là vì tánh thanh tịnh, tánh thanh tịnh, cho nên chỉ nghe một câu kinh Kim Cang thì ngài liền đắc. Đắc cái này là gì? Tức là đắc được giới, giới thể. Cho nên cái thể tánh thanh tịnh của ngài bên trong. Rồi lúc bây giờ nó từ cái thể ở bên trong này đó, nó mới thôi thúc ngài lên hoàng mang để tầm sự học đạo. Cái đây là điều quan trọng. Cho nên cái người mà có giới thể thì cái chỗ này người ta khởi tu với tất cả tấm lòng thành và nhất định phải có kết quả. Đây kết quả rất cao. Họ là những người lãnh đạo, là những người lãnh đạo, tại vì thể bên trong thanh tịnh. Nhờ cái thể bên trong thanh tịnh đó, cho nên lúc bây giờ được các vị Bồ Tát chỉ lối đưa đường mà họ đi một mạch thôi, để đi tới cái đỉnh cao nhất. Đây là cái hàng ta gọi là thượng căn. Cái hàng thượng căn ở trong đạo ta gọi là thể tánh đã thanh tịnh rồi. Cho nên họ đi xuất gia không tính là mau hay là chậm, cái thời gian này không tính, nhưng mà tính ở cái chỗ tánh thanh tịnh. Vì vậy đó mà ở bên Đại Thừa Phật Giáo chúng ta đó, còn có một cái hàng ta xếp vô, người ta gọi là tánh tịnh tỳ kheo. Tánh tịnh tỳ kheo hay là pháp tánh thượng tọa. Tại vì cái hàng tánh tịnh tỳ kheo hay pháp tánh thượng tọa này đó, thì cái trường hợp họ mới vừa xuất gia đó, thì họ đã đứng đầu vào trong hàng chúng. Tùy tánh đã thanh tịnh. Cái việc này là cái việc mà quan trọng nhất. Cho nên những người này họ học đạo chẳng bao lâu thì họ có thể làm thầy, làm tổ cái gì đó. Thì pháp tánh đã thanh tịnh. Nhưng mà mặc dầu pháp tánh đã thanh tịnh, nhưng mà như vậy đó, giới tướng tương thừa có chấp nhận không? Cho nên là tất cả các vị Bồ Tát hiện thân làm quốc vương, làm cư sĩ, làm đủ hình thức hết. Nhưng mà các ngài chỉ là Bồ Tát thôi, chứ không thể nào thành được cái tướng tỳ kheo được. Cái tánh bên trong là tỳ kheo nhé, nhưng mà cái tướng bên ngoài nữa là cư sĩ. Là cư sĩ, là hộ đạo, hộ pháp, hộ quốc. Đâu thấy họ là ông tỳ kheo được. Cho nên muốn trở thành tỳ kheo, muốn trở thành tỳ kheo tức là cái giới tướng thì đòi hỏi phải có giới đàn. Cho nên giới tướng là do giới đàn xác lập nhé. Thành ra do giới đàn, do thập sư truyền giới mà chúng ta thành được cái tướng tỳ kheo. Vì vậy đó, mà có câu chuyện thiền rất là lý thú, là Tổ Huệ Năng đảnh lễ Ấn Tông Pháp Sư để xin thọ giới tỳ kheo xuất gia. Xuất gia và thọ giới tỳ kheo, đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên đảnh lễ Ấn Tông Pháp Sư ở cái chùa Quan Hiếu bên Quảng Đông để xin xuất gia và thọ giới tỳ kheo. Đây là cái điểm quan trọng ở đây. Nên có những người nghĩ bảo rằng Huệ Năng đã đắc đạo từ khi nghe một câu kệ của Kinh Kim Cang và được truyền y bát ở Quỳnh Mái, nhưng mà giới tánh đã thanh tịnh cho nên nghe được, giới thể đã thanh tịnh cho nên mới nhận được y bát chân truyền, nhưng mà giới tướng tỳ kheo đâu có xác lập. Cho nên trước khi tới chùa Quan Hiếu thì Huệ Năng tổ sư vẫn là một người cư sĩ. Đây chúng ta nói, ngài không thể làm một tỳ kheo được, không thể là ông tổ được, nhớ cho cái điều đó. Nhưng mà tới chùa Quan Hiếu đảnh lễ pháp sư Ấn Tông xin xuất gia thù giới, thù giới tỳ kheo xong thì bây giờ giới tướng của ngài mới trở thành một vị tỳ kheo. Tên là giới tướng của ngài, thể bên trong có, tánh bên trong có, bây giờ không có tướng nữa. Cho nên ngài mới vừa xuất gia, mới vừa thọ giới thì ngài vượt hơn tất cả đại chúng. Các vị thấy chỗ này quan trọng. Đây là hàng thượng căn. Tên là hàng thượng căn thượng trí, thể bên trong thanh tịnh, cho nên khi lãnh cái giới tướng vô nữa thì họ trở thành một con người siêu việt. Chỗ này trở thành đường tăng tướng. Thế bây giờ là ngài làm cái người mà thể, tướng, tánh đầy đủ. Cho nên ngài đi tới đâu được người ta kính trọng tới đó, là một nhà truyền giáo đạo Phật. Thế nên ngài mới tới Tàu Khê, tức là đất Hoa Nam. Chân tích ở đây để xây dựng lên cái ngôi chùa Hoa Nam mà còn tồn tại tới ngày nay, 1700 năm rồi. Tôi có tới viếng đây. Và tới đây nhìn thấy cái nhục thân của ngài vẫn còn. Trên 1000 năm rồi vẫn còn. Đây là một cái vị tăng mà ta nói là ba cái điều này. Trước khi đi xuất gia, trước khi đi xuất gia, tánh đã thanh tịnh. Tánh thanh tịnh cho nên đồng với chư Phật. Đồng với chư Phật do đó được Phật hộ niệm. Mặc dù cái hình thức nào đi nữa thì đây cũng là một vị tổ. Rồi được Hoàng Mai khai ngộ thì lúc bây giờ đắc pháp, đã đắc pháp, cho nên được truyền cho cái giới thể. Cái giới thể thanh tịnh này đó là truyền ở trong vô ngôn, thầy trò đồng hạnh đồng nguyện, cho nên không truyền mà truyền. Đây là cái việc quan trọng khi ta thọ giới. Nên trên bước đường tu, Ai truyền giới này cho ta? Đây tôi nói là thầy bổn sư truyền giới cho ta. Thầy bổn sư ta truyền giới cho ta. Cho nên cái vị bổn sư mà độ chúng, cái này rất quan trọng. Cái vị bổn sư không thanh tịnh thì làm sao độ chúng thanh tịnh được? Trên bước đường tu, riêng về tôi cảm nhận cái này được rồi. Tức là về cái giới thể này, giới thể này đó, là giữa thầy và ta. Cái này đã không có lời nói, nhưng mà nó tự truyền trao cho nhau, nó làm cho cái tướng tỳ kheo chúng ta lần lần thành thục. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chỗ này ta nói thêm cái thầy nào trò đó thôi. Ông thầy lôi thôi không thể nào mà sanh ra được cái ông trò tốt. Tại này là giới thể mà. Tại vì cái học trò luôn luôn bắt chước với ông thầy, sống với ông thầy, nhìn thấy ông thầy, rồi lúc bây giờ đó chúng ta kính trọng ông thầy, chúng ta học theo ông thầy. Đây là điều quan trọng. Có thể nói tôi thành tựu được cái tánh tỳ kheo, cái thể tỳ kheo là tôi nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa. Tại khi mà ở chùa Ấn Quang thì nhờ sớm tối gần gũi với Hòa Thượng, xem từng cái cử chỉ, cái hành động, cái lời nói mà mình tập theo. Tập theo cho nên thành tánh. Tánh tức là trở thành thói quen gì nữa. Tại nên Hòa Thượng ít nói thì tôi cũng tập ít nói. Hòa Thượng niệm Phật nhiều, tôi cũng tập theo niệm Phật nhiều. Hòa Thượng tụng kinh, tôi cũng tụng kinh. Hòa Thượng ngồi thiền, tôi ngồi thiền. Mặc dù Ngài không biểu tôi, nhưng mà nhìn thấy Ngài ngồi thiền thì tự nhiên cái tâm tôi cũng thanh tịnh theo. Cho nên tôi cũng thích ngồi. Thấy Ngài lại Phật thì tôi cũng lại Phật theo. Cho nên truyền cho nhau là truyền. Cái quan trọng nhất là chỗ đó. Trên bước đường tu chúng ta. Vì vậy đó, mà nếu chúng ta không may mắn mà gặp được một bậc chân sư, một bậc minh sư đó, thì chúng ta phải tìm thôi. Không phải là ta theo ông thầy ta vì ăn, vì mặc. Thế người đi tu hành mà cầu ăn mặc thì cái này ta xếp vô cái hàng giá áo tu côn. Cái đồ bỏ đi. Cái đồ bỏ đi không xài được. Cho nên chúng ta cầu pháp. Ta cầu pháp. Trên bước đường tu, cái điểm này là quan trọng. Vì vậy đó mà trong cái giới thể, trong giới tánh này là quan trọng. Vì vậy đó mà khi mấy thầy thọ giới tướng rồi mà tánh bên trong, thể bên trong không có đó, thì này chúng ta có cái vỏ mà không có ruột. Cái này mới có cái vỏ mà không có ruột. Thế nên cái vỏ mà không có ruột là sao? Bị ngoại đạo chê cười. Trong cái thời kỳ mà thập niên 40-50 về trước, của thế kỷ trước, thì hàng ngoại đạo họ nói là ông thầy chùa như là cái cây sơn ở bên ngoài. Ở ngoài thì thấy tốt, tốt cái vỏ đó, nhưng mà trong ruột mối ăn hết rồi, rỗng hết rồi. Cái gì? Ông thầy tỳ kheo nhưng mà tánh tỳ kheo không có, thể của giới không có, cái thể của giới lực không có, tánh tỳ kheo không có, chỉ có cái tướng bên ngoài không, thì rất nguy hiểm. Chúng ta tới giới đàn, chúng ta thọ được là thọ được cái giới tướng tỳ kheo do thập sư truyền ta, do thập sư truyền chúng ta. Thế nên đây là gì? Chỉ có xác lập được cái giới phẩm tỳ kheo ta mà thôi. Rồi quý thầy sẽ nhận được một chứng điệp tỳ kheo. Để sau này nữa thì quý vị nhận được cái xác định của Trung ương Giáo hội. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái chứng điệp tỳ kheo đó, tôi thấy ngày nay cũng có một số người làm chứng điệp giả. Tôi nghe có người nói với tôi đó, là chỉ cần 3 triệu là mua được cái chứng điệp giả. Đây là cái điều quan trọng. Còn có chứng điệp giả nữa. Về giới tướng. Nhưng mà giới tướng tỳ kheo, chứng điệp giả có thể xác lập được Nhưng mà với tấn tỳ kheo đó thì giả không xác lập được. Cho nên quý vị thấy các tu sĩ giả đi khất thực ở ngoài, nên chúng ta thấy chúng ta biết là giả rồi. Dù có đóng cái vai gì đi nữa, ta nhìn vô ta biết đây là giả. Cho nên bây giờ giới tướng ta đã xác lập, hình thức thì chúng ta bằng nhau hết. Tỳ kheo đi, sa di đi, giới tướng giống nhau hết. Nhưng mà ở bên trong của chúng ta đó, tất cả các thầy thượng trung hạ có phân biệt rồi. Cho nên thượng trung hạ có phân biệt rồi. Thành cái hàng thượng là sao? Trước khi tới đây thọ giới, giới tướng chưa có, nhưng mà giới thể được xác lập, giới tánh được xác lập. Giới tánh này có nghĩa là hoài nghi tấn chỉ, chúng ta đã học với thầy rồi. Học từ cái cách đi đứng nằm ngồi ăn nói đó. Nó ra một cái phong độ của người tu hành. Đây là cái việc quan trọng, tức là cái tánh trở thành thói quen rồi. Thế nên thói quen này của người tu là gì? Thế nên thói quen người tu đó, tôi thường thường là học được một cái đó, là ít ăn, ít ngủ và ít nói. Đây quý vị cố làm sao ta tập được cái này, ít ăn, ít ngủ và ít nói đó, là cuộc đời tu chúng ta dễ giải thoát lắm. Tôi lập hạnh từ nhỏ là nhờ cái này. Học với Hòa Thượng Thiện Hòa, tôi học được cái điều. Tức là ăn càng ít chừng nào càng tốt chừng đó. Nói càng ít chừng nào càng ít lỗi lầm chừng đó. Rồi ngủ càng ít chừng nào thì tuệ chúng ta dễ sanh. Dành thì giờ tụng kinh niệm Phật, sám hối, tham thiền. Đấy là trên bước đường tu. Mà cái phần này chúng ta tự xác lập. Giới đàn không cho chúng ta cái này. Giới đàn cho chúng ta cái hình thức tăng già. Còn cái phần kia chúng ta phải tự xác lập. Cho nên về nhà làm sao cố tập ăn ít. Tập ăn ít lần. Ăn nhiều là nghiệp. Ngủ nhiều là nghiệp. Ăn với ngủ thì cái trường hợp này không tốt chút nào cho người tu. Anh ta nhìn ta thấy có những vị tu mà béo phì ra rồi chết đi. Ta biết ông này là ăn ngủ nhiều. Ăn ngủ nhiều chết đi. Cho nên bỏ. Ăn vừa đủ thôi. Ăn vừa đủ thôi. Ăn thiếu một chút tốt. Tại trên bước đường tu kinh nghiệm bản thân tôi. Cái điều đặc biệt đó là quý vị biết. Ai biết tôi từ hồi nhỏ thì biết này đó. Thành ra tôi từ cái khi mà tôi đi học cho đến về nước cho tới bây giờ, cơ thể tôi không bao giờ tăng trọng. Không bao giờ tăng. Thế nên trọng lượng cơ thể tôi không bao giờ cho tăng. Nó luôn luôn ở một cái khoảng từ 57 tới 60kg thôi, tôi không cho tăng. Chiều cao tôi là 1m65, nhưng mà tôi giữ cái trọng lượng cơ thể cao nhất là 1m60. Nên tới 60 là tôi bắt đầu hạn chế bớt ăn. Tại vì nhiều khi làm việc nhiều quá thì nó hao cái năng lượng nhiều. Nó hao năng lượng, mình cảm thấy thiếu trong người, cho nên thích ăn. Mà ăn rồi nữa thì sao? Nó sẽ tăng trọng. Trên bước đường tu, cái này là điều chỉnh. Cái người tu chúng ta phải tập. Cho nên tập ít ăn được rồi. Nó tới một cái là có ăn cũng được, mà không có ăn cũng không sao, thành ta không quan tâm tới chỗ này. Cho nên tăng ni chúng ta nói, khi mà trở thành cái tánh tỳ kheo, cái điểm này là quan trọng nhất. Cái giới thể chúng ta làm cho được. Làm sao mà mấy thầy không quan tâm tới vấn đề ăn uống nữa? Có ăn cũng được, không có cũng không sao. Chứ còn nếu mà có ăn thì vui, mà không có ăn thì buồn. Thấy thức ăn ngon thì vui, mà thấy thức ăn dở thì buồn. Thì như vậy không phải tỳ kheo. Cái hình thức có đó, nhưng mà cái tánh bên trong đó, thành ra ta hoàn toàn thanh thản. Ta hoàn toàn thanh thản trong cái vấn đề ăn uống này. Tập như vậy, ráng tập cho được. Thì như vậy cái tâm chúng ta nó mới trở thành thanh tịnh. Thanh tịnh thì cái tánh tỳ kheo mới hiện ra được. Chứ còn trong đầu chúng ta cứ nghĩ tới thức ăn không thì này nguy hiểm vô cùng. Đó là trình độ của tôi. Cho nên hạn chế. Cho nên tại sao tôi giữ được cái trọng lượng cơ thể tôi như thế này? Là gần như ít khi nào mà trong ngày tôi ăn quá một bát cơm. Đây nói thật với quý vị. Nên tôi hạn chế chứ. Tôi phải tự biết hạn chế. Dù người ta có cho tôi thức ăn bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chỉ ăn vừa với cái cần thiết của cơ thể thôi. Tôi bao giờ ta ăn nhiều. Tập như vậy. Cứ mỗi lần chúng ta bớt được một chút. Mỗi lần ta bớt được. Thì như vậy đó, ta không lệ thuộc bởi cái vấn đề ăn uống. Thì ta được cái giải thoát thứ nhất về vấn đề ăn uống. Đấy là cái việc quan trọng. Cho nên ăn uống rồi đó, một cái quan trọng nữa là ngủ nghỉ. Ngủ nghỉ là ta biết cái thời gian hiện hữu trên cuộc đời chúng ta không còn nhiều nữa. Cái thời gian tu chúng ta không còn nhiều nữa. Cái thời gian làm đạo chúng ta không còn nhiều nữa. Mà bây giờ chúng ta chỉ dành thì giờ ngủ nhiều quá đi thì sao không kịp. Thành ra chỗ này tôi thường hay lập chí, đường chúng ta còn xa, việc chúng ta còn nhiều. Ta còn nhiều việc phải làm, đường tới bảo sở còn xa, cho nên cần phải nỗ lực. Cần phải nỗ lực. Vì vậy đó mà hạn chế cái vấn đề trên bước đường tôi. Cho nên tôi thì bây giờ trở thành cái thói quen rồi. Cho nên lúc nào cũng vậy. Mấy chục năm rồi là cứ 3 giờ sáng là tôi phải dậy tôi tụng kinh. Cái này tôi học được ở Hòa Thượng Thiện Quang. Tôi học được ở Hòa Thượng Thiện Quang. Tại vì khi còn nhỏ tôi làm thị giả hầu thầy, tôi đã học được cái này. Cho nên trở thành cái tánh cứ 3 giờ sáng thì thức dậy. Thức dậy lễ Phật, tụng kinh, sám hối, phản thị tốt nhất. Tại cái lúc đó nó là cái nghiệp của chúng sanh ngủ hết. Cho nên ta thức dậy, ta cảm thấy lòng mình rất yên ổn, không bị quấy rầy, không bị cái phiền não chung quanh quấy rầy. Cho nên lúc đó chúng ta muốn tham thiền, muốn lễ Phật, muốn tụng kinh, muốn làm bất cứ cái gì, ta được hoàn toàn tự do. Đây là thứ cho nên ăn và ngủ, hai cái này đối với chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu để mà điều chỉnh nó, để trở thành một thầy tỳ kheo thực sự. Thầy tỳ kheo thực sự là ít ăn, ít ngủ, hay là thậm chí cao nhất trở thành thánh là không ăn và không ngủ. Cho nên không ăn và không ngủ thì gì? Ta gọi là thiền sư. Cho nên thiền sư khác hơn người thường ở chỗ không ăn và không ngủ. Mà nếu chưa đạt tới chỗ này nữa thì chúng ta phải ít ăn và ít ngủ. Cho nên thiền, cho nên ta mới có là thiền duyệt thực. Cho nên thiền duyệt thực tức là lấy thiền mà thay cho ăn. Cho nên lấy thiền mà thay cho ăn, lấy thiền mà thay cho ngủ. Cho nên cái người đắc thiền thì người đã ít ăn và ít ngủ, hay thậm chí không ăn mà không ngủ. Cho nên ít ăn và ít ngủ này đó là thường, ta nói sao? Cái người ít ăn ít ngủ ở cái mức mà thấp nhất được định đoạt, một ngày chỉ ăn một lần. Ta nói một ngày chỉ ăn một lần, một ngày chỉ ngủ một giờ. Con đường này đi tới khó lắm. Đi tới khó. Tại cái này đó, khi ở bên chùa Tổng Trì tôi đã thực tập rồi. Khó lắm. Một ngày chỉ ngủ một giờ khó lắm. 11 giờ đêm cho mình ngủ, 12 giờ đến thức dậy để ngồi thiền. Đây là để trở thành thiền sư chứ. Ai một ngày một đêm ngủ một giờ thì ta gọi người đó ít ngủ phải không? Thành người ít ngủ. Còn bình thường thế này sao? Chúng ta ngủ 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ, 7 tiếng đồng hồ. Thì này là ngủ quá nhiều. Thành ra thiền sư đạt tới cái chỗ ít ngủ là ngủ 1 giờ. Ít ăn là ăn 1 lần. Đây. Ăn 1 lần. Tu 1 ngày ăn 1 lần, ngủ 1 giờ thôi. Ngủ 1 giờ. Thành ra 1 giờ này thì có người nói với tôi thế này. 1 giờ là 2 tiếng đồng hồ. Tên 1 giờ là 2 tiếng đồng hồ. Ta nên ta chỉ ngủ giờ hợi, hết giờ hợi. Mà giờ hợi của Trung Hoa là từ 11 giờ tới 1 giờ phải không?
cho nên giờ hỏi chứ. Anh ngủ được 2 tiếng, còn có người thì quyết định 1 tiếng đồng hồ nữa, thì lúc bây giờ chỉ 12 giờ mới ngủ, 1 giờ dậy, rồi 11 giờ ngủ, 12 giờ phải dậy chứ. Đấy, đấy. Ăn một bữa thì tôi nghĩ đây tất cả huynh đệ chúng ta hãy tự hành được. Ăn một ngàn bữa ta tự hành được. Ta nên tỳ kheo mà đạt được tới cái mức ăn một ngày một bữa, ngủ một ngày một giờ thì như vậy là tốt. Còn nếu lên tới bậc thánh thì cái trường hợp này cao hơn, không ăn và không ngủ. Thế nên có những người ta ngồi thiền luôn cả tuần lễ, người ta không ăn thì sao? Tức là ngồi luôn cả tuần lễ không ăn và không ngủ. Thì cái trường hợp này ở bậc cao, chúng ta chưa có thể giải quyết. Nhưng mà tất cả các huynh đệ nỗ lực làm được cái gì trong tầm tay chúng ta nên làm, đừng nên buông xuôi theo dòng đời. Để chúng ta trở về với cái bến bờ giác ngộ của chư Phật. Ta sẽ được chư Phật hộ niệm, ta sẽ được các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng đồng hành, hộ trì cho chúng ta. Chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nếu ai là đã được thành tựu cái tánh tỳ kheo, tức là trước khi đi trở thành cái thói quen mà tốt như vậy, sáng suốt như vậy, thông minh như vậy, tu hành được như vậy, thì cái người này đó, khi thù giới xong thì ba nghiệp này được thể, tánh và tướng thành tựu. Còn các vị nào mà thể và tánh chưa có mà cũng may mắn được tham dự vào trong cái giới đạo nguyên thiều này để nhẫn lạnh cái truyền thừa về giới tướng, thì chúng ta cũng thành tựu được cái tướng tỳ kheo. Thì cái phần còn lại này nữa, chúng ta phải cố làm sao rèn luyện cho trở thành cái tánh tỳ kheo. Tánh tỳ kheo này nữa là tôi nói căn bản của nó là ít ăn và ít ngủ, trở thành cái tánh, trở thành thói quen. Nhớ thêm cái là ít nói, ít ăn, ít ngủ và ít nói. Ba cái ít này nữa là chúng ta phải tập thôi. Còn cái thể thì nếu mà tánh này đã trở thành tánh của tỳ kheo nữa thì cái thể của ông tỳ kheo này sẽ thành thục. Đây là căn bản. Cho nên ta đi tu từ cái tướng tương thừa lần vào cái tánh, rồi đi tới cái thể, từ ngoài đi lần vào trong. Các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này thì họ từ cái tánh bên trong rồi qua cái thể tướng bên ngoài hiện ra. Đây là trên bước đường. Thì có một số những cái suy nghĩ như vậy mà trao đổi với các vị tân tỳ kheo, tỳ kheo đi, những vị mới thọ giới hôm nay, tôi mong quý vị sẽ thành tựu được giới tánh, giới thể để truyền thừa cái mạng mạch của Phật giáo lâu dài ở trên thế gian này, đặc biệt nhất ở đất nước Việt Nam.
Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm, thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than, thầy còn với trí huệ sáng lang từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan, thầy khuyên những sống tranh niềm tình giác thương hoan hỷ nở nụ cười làm an, con xin cung kính vâng lời thầy khuyên quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá vô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi, thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, liên tính tấn thoát luân hồi khổ đau. Để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau.
Về chứng minh và tham dự lễ bế mạc sáng hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, trước hết chúng con xin thành kính đi đầu đảnh lễ trân trọng kính giới thiệu Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Việt Nam, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban trị sự Thành hội Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội đồng chứng minh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức Đại diễn đàn. Cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Hiền, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban thường trực Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó ban thường trực Ban tổ chức Đại diễn đàn. Trân trọng cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Nhật Quang, Phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó ban tổ chức Đại diễn đàn. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Toàn Thích Giác Thông, Phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Phó ban tổ chức Đại diễn đàn. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Giác Quang, Chánh thư ký ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Chánh thư ký ban tổ chức Đại diễn đàn. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Thiện Hiền, Ủy viên ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai, đề nhất cung chứng đàn tỳ kheo. Xin cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Toàn Châu, giáo thọ A Trà Lê, đàn tỳ kheo. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, đệ nhất tôn chứng đàn tỳ kheo. Về phía chư ni, chúng con xin thay mặt cho ban tổ chức cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Tịnh Hành, phó ban đặc trách ni giới kiêm giám luật thuộc ban trang sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trân trọng kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Quỳ Hương, phó ban đặc trách ni giới đối ngoại trung ương, phó ban trị sự đặc trách ni giới Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Trân trọng kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Quỳ Giáp, phó ban từ thiện trung ương, phó ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Trân trọng kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Chiêu Liên, đệ nhị tôn chứng đàn tỳ kheo ni. Xin được trân trọng cung kính giới thiệu quý chư tôn thiền đức tăng ni, ban thường trực, ban trị sự, ban tổ chức lại đàn, ban tổ chức đại diễn đàn, chư tôn đức tăng ni, hội đồng thập sư, hội đồng giám khảo giám luật, chư tôn đức tăng ni, quý ban đại diện 11 huyện thị thành trong tỉnh Đồng Nai, ban hộ đàn, chính đàn, quý chư tôn đức tăng ni thuộc các tiểu ban phục vụ đại diễn đàn, quý chư tôn thiền đức tăng ni được trụ trì các từ viện tỉnh xá tỉnh thất niệm Phật đường trong cũng như ngoài tỉnh, quý đạo tràng nam nữ Phật tử về tham dự lễ bế mạc sáng hôm nay, thay mặt ban tổ chức chúng con xin được hân hạnh đón tiếp bằng một tràng pháo tay và xin được trân trọng kính giới thiệu chung. Thay mặt cho ban tổ chức vào giờ này tại giới trường, xin được giới thiệu hơn 1.300 giới tử trong và ngoài tỉnh về thọ giới và đã được đắc giới. Thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và cũng xin hân hạnh bằng một tràng pháo tay thật lớn thật dài để chúc mừng các xin được trân trọng kính giới thiệu các vị phóng viên báo đài, đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, báo Giác Ngộ và các báo đài khác về tham dự để kịp thời đưa tin. Thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin được nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng giới thiệu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban kiến đàn, kính thưa toàn thể quý vị tăng tỳ kheo ni, tức sa sa di và sa di ni, trước nhất tôi xin thay mặt cho thường trực trung ương giáo hội công nhận kết quả của đại diễn đàn Vương Thiệu của tỉnh Đồng Nai trên 1.300 giới tự, ngũ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, tức sa, sa di, được đắc giới và thanh tịnh. Tôi cũng có một cái suy nghĩ mà muốn nhắc nhở cho các vị tân tỳ kheo và tỳ kheo ni. Về mặt giới tướng thì chúng ta đã đạt, nhưng mà thành tựu được tánh của tỳ kheo và tỳ kheo ni mới là việc quan trọng. Muốn thành tựu được tánh của tỳ kheo và tỳ kheo ni thì tôi đề nghị với quý vị phải tập ít ăn và ít ngủ sau khi trở về ngũ tuần. Ăn khi nào rất cần thiết, nhưng mà ăn ít một chút thì vẫn hơn. Tối thiểu thì cũng phải ráng giữ, không nên ăn chiều. Ăn một ngày một bữa là tốt, nhưng mà nếu vì sức khỏe thì chúng ta ăn thêm buổi sáng, buổi chiều chúng ta có thể uống nước. Nhưng mà khi như vậy đó, chúng ta sanh cái tâm tàn quý, vì các bậc thánh hiền không ăn nhiều như chúng ta, thì chúng ta còn mang cái phàm thân, còn nhiều nghiệp chướng, cho nên chúng ta cảm thấy xấu hổ đối với các bậc thánh tăng ở trong thánh hiền của Đức Phật. Về ngủ thì các vị thiền sư đắc đạo lấy thiền mà thay cho ngủ. Chúng ta là phàm tăng mới vừa thủ giới, nghiệp chúng ta còn nặng, hôn trầm chúng ta chưa diệt, cho nên chưa lấy thiền mà thay cho ngủ được thì cũng hạn chế tối đa. Một ngày chúng ta chỉ ngủ nhiều khoảng độ chừng 3 tiếng. Nếu hãy hạ xuống còn lại 2 tiếng đồng hồ, tức là 1 giờ theo Trung Hoa, thì được coi như là tốt. Có hành trì nguyên mật như vậy thì cái tánh tỳ kheo mới được xác lập, cái tướng giải thoát mới hiện ra bên ngoài, đàn diệt nhìn thấy mới sanh tâm kính ngưỡng. Làm được như vậy thì chúng ta không phụ ơn của Đức Phật và các vị tổ sư. Mỗi ngày thường hay cân nhắc trở lại ở trong 4 cái pháp gọi là siêng năng và chánh cần, để tự kiểm điểm xem thử coi cái việc tốt nào mà mình chưa làm được, mà mình nhìn thấy ở thầy, ở bạn, ở các vị Bồ Tát, các Đức Phật ghi trong kinh, thì mình nỗ lực làm theo. Những điều nào mà Đức Phật đã dạy trong kinh làm cho chúng ta tha hóa, hư hỏng và bị đọa thì chúng ta cố gắng tránh, luôn luôn kiểm tra và cân nhắc như thế, ít nhất là trong khoảng thời gian 5 năm, để cho cái tánh tỳ kheo đi hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Đến chừng đó, chúng ta tới đâu, chúng ta ở đâu, chúng ta cũng được mọi người quý trọng, mọi người phát tâm hướng về Phật pháp. Đó là cái điều quan trọng nhất mà tôi mong các vị thọ giới hôm nay lưu tâm. Chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy
ở Việt Nam chúng ta còn rất nhiều chùa chưa có tăng ni trụ trì, nhưng mà chúng ta cũng có rất nhiều tăng ni không có chùa để ở. Quý vị suy nghĩ kỹ sẽ nhận ra được tại sao có chùa cần tăng ni mà lại cũng có tăng ni cần chùa. Chỗ này chúng ta nghiệm lại, chúng ta thấy các chùa cần tăng ni có nghĩa là họ cần tăng ni thanh tịnh, còn các tăng ni cần chùa mà không có chùa thì ở đây vì chúng ta quá cần cái chỗ ở cho nên tâm trở thành không thanh tịnh mà không được quần chúng kính ngưỡng. Với bài học kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy những cái sai lầm trên bước đường tu cũng như những cái con đường chân chánh mà Phật và Thánh Hiền đã đi qua, ta nỗ lực đi tới và cuối cùng chắc chắn chúng ta sẽ tới Bảo Sở, nơi đó chúng ta gặp các Đức Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, gần nhất là Thầy Tổ của chúng ta. Cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn gia hộ cho quý vị thân tâm được thanh tịnh, Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân lành.